sing, oh come, oh come.
Oh come, oh come, Emmanuel, and ransom captive Israel, that mourns in lonely exile here, until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel.
Thank you.
Thank you. Thưa Thánh, lời Chúa ban cho chúng ta trong ngày hôm nay, trong Kinh Thánh Tân Ước, Thư Tín Giăng Nhất, đoạn 4, từ câu 7 cho đến câu 21. Và tôi xin đọc lời Chúa từ câu 9 cho đến câu thứ 11, làm trọng tâm của bài giảng hôm nay. Tình yêu của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ cho chúng ta qua điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến thế gian, để chúng ta nhờ con ấy được sống. Tình yêu ấy thể hiện qua điều này. Không phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm con vật hiến tế chuộc tội chúng ta. Anh chị em yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, chúng ta cũng phải yêu nhau.
Our scripture reading comes to us from 1 John chapter 4, verses 9 through 11. It reads, "This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another."
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong tuần tôi có dịp hỏi một số người trẻ là đi chơi Giáng sinh ở đâu, thì các em nói rằng mấy em đi xem đèn Giáng sinh. Và có một số người lớn nói với tôi rằng có bạn bè từ tiểu bang khác tới thì cũng chở họ để xem đèn Giáng sinh rất là đẹp ở nhiều nơi xung quanh chúng ta.
This past holiday weekend, I asked some of the people, "What do you guys do for Christmas?" And some of the young people tell me, "We went to check out the lights," and that was stationed around. I asked some of the older people or some guests that came into town, "What you guys did?" And they also went out and checked out some lights.
Mà một trong những cảnh mà người ta thường trưng bày đó là cảnh chuồng chiên máng cỏ, hình ảnh nói đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã thể hiện nơi hài nhi Giêsu cho con người.
One of the displays, you know, that the people always have in their lighting stuff is they always have the manger, and it tells about the story of the love of Christ and what He's done for this earth.
Mà dầu đẹp đến đâu và dầu rực rỡ đến đâu đó, thì ít hôm nữa thì người ta cũng sẽ dẹp đi những cái trưng bày đó.
No matter how beautiful that the presentation of those lights are, no matter how wonderful they are, in a couple of days they will put those things away.
Mà chúng ta biết rằng đó là trang trí dẹp thì là chuyện hiểu được. Chỉ có điều là ý nghĩa của tình yêu thương mà Chúa dạy chúng ta thì chúng ta không có được nói là hết Giáng sinh rồi, không có nói tới yêu thương nữa.
And so you know it's expected, you know, if you have a display, eventually you're going to put those display away, display that represents the love of Christ to people. But the thing is, we can't say that once the season is over that we can't share the love of Christ anymore.
Thật ra bất cứ điều gì sau khi chúng ta tiếp nhận Chúa đều phải làm liên hệ đến tình yêu thương.
And so everything we do since the moment we accepted Christ into our life, everything we do, it must have a connection with love.
Bất cứ điều gì mà chúng ta làm ra mà không bởi tình yêu thương thì có nguy cơ sẽ đổ sông đổ biển hết.
You know, honestly, if everything we do without love, it will be worthless and meaningless to be thrown away.
Tình yêu thương liên hệ đến việc mà chúng ta gây dựng thế hệ trẻ giữa vòng chúng ta, và tình yêu thương liên hệ đến việc thế hệ theo sau biết ơn những người đi trước.
See, this love represents, you know, how are we preparing ourselves to teach our young generation what love really looks like. And this love also tells us, hey, how are we supposed to prepare a new generation to represent and understand God's love for them?
Và tình yêu thương là một cái diễn trình mà chúng ta phải sống trong đó, chúng ta phải tăng trưởng trong đó.
And love is something that must be displayed and expressed, not just received in our lives.
Và tình yêu thương là một cái cách tuyệt vời để chúng ta đối diện với những cái không hay, không đẹp ở trong cuộc sống.
And love is something that we use to be able to face some of the most unbeautiful, the ugly things that we see in life.
Thứ nhất là cái khuynh hướng tách rời, không yêu thương những người khác, nó có từ đầu khi sứ đồ Giăng viết bức thư này.
You know, the concept of separating ourselves from other people, not loving other people. That was going on as John was writing this letter.
Trong thời đó có một cái khuynh hướng suy nghĩ mà người ta gọi là trí huệ phái. Đây là những cái người mà quan niệm rằng sự hiểu biết Đức Chúa Trời là một điều rất là sâu nhiệm mà chỉ có một số người mới có kiến thức đó thôi.
See, in those days, there was groups that separated themselves. For example, the group was called Gnosticism. And they were saying, you know, the only way that you can know God is to have special knowledge of God. You gotta be a part of us and not with them. They separated.
Họ chú trọng đến cái sự hiểu biết, huyền bí đó. Còn đối xử với những người xung quanh như thế nào đó, đó là chuyện không có quan trọng.
See, they put so much energy on the idea of how much they know and what they know about God, and they didn't really care much about the other people who were around them.
Chuyện quan trọng của họ là tìm một số người và truyền đạt một số kiến thức huyền bí cho những cái người vòng trong thôi. Còn những người ngoài thì họ không thể nào biết được sự cứu rỗi của Chúa.
See, the most important thing to these Gnostics back then was to find a certain group of people that they can share this special knowledge with, and then the rest of the people, they will just separate themselves and not deal with them.
Và ngược lại với cái sự suy nghĩ đó, thì sứ đồ Giăng dạy chúng ta rất là rõ rằng, anh chị em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu thì được sinh ra bởi Đức Chúa Trời và biết Đức Chúa Trời.
See, but John, the Bible, our God, teaches us differently. John tells us, dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love.
Và Kinh Thánh nhấn mạnh rất là rõ rằng, ai không yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu.
And so, Scripture is very clear. Anyone who does not love, you do not know God, because God is love.
Nhưng mà cái khuynh hướng trí huệ phái đó nó vẫn còn lãng vãng với chúng ta ngày hôm nay, tại vì thí dụ có một số người nghĩ rằng tôi có đức tin nơi Đức Chúa Trời, còn cái chuyện mà đi nhà thờ là quên đi, đừng có đụng chạm với người khác.
And so, you know, the old Gnostic issues that happened back then is still going on today. There are people, even within our community, that says, hey, you know, as long as I have an understanding of God, I have a relationship with God, I don't actually need to be with other people. I don't need to congregate and be with a community in a church.
Và cái suy nghĩ rất là thích hợp với lại cái suy nghĩ cá nhân chủ nghĩa của xung quanh chúng ta. Cho nên một người có thể cảm thấy mình rất là thiêng liêng, nhưng mà chỉ giữa tôi với Chúa thôi. Còn những người chung quanh thì là những người rất là phức tạp và đừng có đụng vào họ.
You know, that type of thinking, it really relates with the culture that we have today, the culture of individualism, where it's just really about me, you know? And the idea that as long, I can feel very spiritual as long as I have a relationship with God, but it doesn't really matter about my relationship with other people.
Thì những người đó là những người không có mặt với chúng ta hôm nay rồi, tại vì họ nghĩ rằng không có cần đi nhà thờ. Nhưng mà trong những vòng chúng ta là những người đi nhà thờ thì có một số người vẫn suy nghĩ tương tự, có nghĩa rằng tôi đến nhà thờ là tôi thờ phượng Chúa, còn những người chung quanh thì tôi chỉ chịu đựng thôi.
Right. And so, but that's not just for people who stay at home. You know, we have problems here at church too. Those of you guys who come to church, sometimes we come to church and we think, oh, okay, I'm here to worship God. But everyone else around me, I'm just going to tolerate them, not actually want to love them.
Mà chúng ta đến đây là vì cớ Chúa thôi, còn những người xung quanh đó là chúng ta rất là lo ngại, rất là sợ, và chúng ta phải thủ thế đối với họ.
And so, and we have this kind of like this demeanor where we think like, hey, I'm here, I'm just doing my Jesus thing, worship thing, and everyone else around me, I'm just, you know, I gotta prepare myself to deal with these people.
Thì có thể mức độ nào chúng ta suy nghĩ như vậy, có thể có một số người lớn thì nói lại Chúa, con cảm ơn Chúa, chứ con có giống như là thế hệ trẻ, tụi nó xăm mình mặc đồ lung tung hết á.
And so, you know, some of us, we can have that attitude. You know, some of the adults and the older generation have the attitude where they look upon younger brothers and sisters and say, you know, I'm glad I'm not like these kids. All they do is they tat themselves up, they wear, you know, scandalous clothing, they come to church. Thank God I'm not like them.
Mà những người trẻ nói lại, Chúa, con cảm ơn Chúa, Vì con sống thật với Chúa, con mặc đồ thật. Chứ con không phải là diện giống như là mấy ông mà mặc đồ vest rồi này nọ. Có vẻ bề ngoài quá đối với Chúa.
And then, you know, we got the younger people who say the exact same things. Like, God, I'm glad that I'm being real with you. I'm not like those fake older people that have to dress up every time they come to church and pretend to be something that they're not. At least I'm real with you.
Nhưng mà cũng có một số người khác không phải vì cố ý, nhưng mà họ vì từng bị tổn thương bởi cái sinh hoạt và phục vụ, cho nên họ tự hứa trong lòng rằng con chỉ thờ phượng Chúa thôi, chứ con không đụng tới người khác nữa.
And there are people, you know, in our community, in our church, that maybe they don't do it on purpose, but they've been hurt by the church. They've been hurt by people, so they just want to come and they say, Lord, I'm here just to worship you. I don't want to deal with other people. I don't want to be and engage with other communities or other people in this place.
Nhưng mà lời Chúa dạy chúng ta tại đây là chúng ta không thể nào tách rời sự hiểu biết Đức Chúa Trời và sự yêu thương người khác được.
But do you see the problem in that, guys? The scripture doesn't teach us that. The scripture doesn't teach us to separate ourselves from people based on how we feel and how we think.
Câu 20 nói rằng nếu ai nói tôi yêu Đức Chúa Trời mà ghét anh chị em mình, người ấy là kẻ nói dối, vì người nào không yêu anh chị em mình là những người mình thấy được thì không thể nào yêu Đức Chúa Trời là đấng mình chưa thấy.
See, scripture clearly says this. It says, if you want to know God, you got to love. Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. But whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen.
Mà một ở trong cái suy nghĩ tách rời ra đó là cái sự khó khăn giữa thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ nhì trong những người di dân là tại vì những cái khác biệt về văn hóa, về ngôn ngữ.
Right? And one of the big issues of being separate within the church is this issue of culture. First generation, second generation, refugees, those who were born in this country.
Tôi thấy mấy em thiếu niên, tôi hỏi rồi mấy em, sao con không có cười gì hết vậy? Mấy em nói rằng, dạ, bạn tới mà cười đó là nguy hiểm lắm, tại người ta hiểu lầm, người ta tưởng là con muốn tỏ tình với họ.
I asked some of the younger people, how come you don't like smile or something like that? And they tell me like, hey, you know, if I smile, the people around me is going to think I actually want to be around them, so I'd rather not smile.
Tôi nói rằng mấy bác đến với tụi con thì con cười với mấy bác đâu sao, mấy bác lớn tuổi rồi tại sao các con không cười? Thì cái em nói rằng cười như vậy có vẻ yếu lắm, mà cười cười là mấy bác thường sai mình làm chuyện này chuyện kia lắm.
And so, you know, like when the older ladies, at, you know, come, shouldn't you smile at the elderly? Smile at them. And then they respond by saying, you know, here's the problem. If we smile with the ladies or the older gentlemen, they're actually going to end up telling us to do something. And they're going to ask us to do some work.
Mà chuyện thứ nhì khích lệ chúng ta là tại không phải Chúa đòi hỏi chúng ta yêu thương trọn vẹn khởi đầu. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta rằng tình yêu thương chúng ta phải mỗi ngày trở nên trọn vẹn. Có nghĩa nó là một cái diễn trình mà chúng ta phải học từ từ.
But the second thing you have to understand is this. Love, you don't just love perfectly overnight. It's a daily process towards perfection. You got to strive towards growing in your love.
Câu 11 trở đi nói rằng anh chị em yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, chúng ta cũng phải yêu nhau.
Scripture says this, dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another.
Chưa ai thấy Đức Chúa Trời bao giờ, nhưng nếu chúng ta yêu nhau, Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và tình yêu của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta.
See, no one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.
Và chữ telios có nghĩa là trọn vẹn hay là trưởng thành, có nghĩa là chúng ta mỗi ngày phải tiến lên.
And what scripture is saying is very clear. We ought to be growing in our love for each other, right? Each and every day.
Thứ nhất, chúng ta phải nhận biết tình yêu thương của Chúa là tại vì chúng ta sống yêu thương không phải là cố gắng của chúng ta, không phải là cách chúng ta tu thân tích đức. Tại vì nếu mà chúng ta cố gắng làm như vậy, chúng ta sẽ khoe rằng tôi yêu thương hơn người khác và chúng ta sẽ so sánh với nhau về tình yêu thương, mà cái điều đó là điều không có đúng.
See, the first level is very simple, is that you have to receive the love of God. See, when you grow to receive the love of God, you know that the love that you give to somebody is not from you, it's from God. Because if you think that I am somebody who gives love by my own strength, you're going to eventually become somebody who will be arrogant about it and says, well, look at how much I have love compared to somebody else. Look at how much I care compared to somebody else. See, Scripture tells us the way we love is because Christ loved us and we receive that love first.
Nhiều người chúng ta nghĩ rằng tôi đã nhận tình yêu thương của Chúa khi tôi bước lên trên một nơi kêu gọi để tiếp nhận Chúa, và điều đó là điều đúng.
Right? And some of us, you know, have been told that, hey, I received Christ and I've stepped into his love. That's true. That's very true.
Nhưng mà tiếp nhận tình yêu thương của Chúa cũng phải là việc mỗi ngày chúng ta tiếp nhận điều đó. Mỗi buổi sáng thì chúng ta tiếp nhận tình thương của Chúa để chúng ta có thể sống trong tình thương của Ngài.
But to receive Christ's love is not a one-time event. To receive Christ's love is to remind yourself each and every day of his love in your life. It is to wake up in the morning and to remind yourself, this is the love that God has given to me this day.
Làm thế nào quý vị và tôi có thể cảm nhận được tình yêu thương của Chúa mỗi ngày? Tại vì chúng ta có thể nhìn hoàn cảnh, chúng ta nói rằng nếu Đức Chúa Trời thương tôi thì tại sao chuyện này chuyện kia xảy ra cho cuộc đời của tôi?
So how, but how can we actually receive and feel the love of God each day? Because we know we live in reality. Every day we wake up, life is not perfect, life is not great. And so if God is really that loving, why are these things happening to me? How do we receive God's love each morning?
Nếu chúng ta đi nhà thờ, chúng ta nói rằng chưa có bao giờ tôi cảm nhận được tình yêu thương của Chúa đổ vào trong lòng của tôi, thì chúng ta phải xét lại có phải là chúng ta thật sự tin Chúa hay không. Tại vì Kinh Thánh nói rằng người khởi đầu tin Chúa thì Đức Thánh Linh giúp cho người đó nhận biết Cha, gọi Ngài là Abba Cha, và Thánh Linh đổ tình thương của Cha trong lòng của chúng ta.
So if you've been going to church for a long time, but you say, I've never really experienced the love of God poured into my life, you got to ask yourself the question, you know, first, do you really believe in who God is? Because the Bible says that if you believe in who God is, the Holy Spirit will come, and the Holy Spirit will remind us each and every day who God is. The Holy Spirit is the work that begins to call, stir our spirits to say, God is our Father, God is our Lord.
Như vậy mỗi ngày điều đầu tiên chúng ta làm không phải là làm công việc yêu thương, mà việc mỗi ngày công việc đầu tiên của chúng ta là tiếp nhận tình thương của Chúa một cách tươi mới cho tâm linh của mình, để chúng ta có thể sống trong tình thương đó.
So that's why the most important thing that you can do the first thing in the morning before you do anything else, before you go out and start doing all this random stuff, the first thing you gotta do is to sit and to receive God's love, to have it pour on you anew each morning.
Mức độ thứ nhì mà đoạn Kinh Thánh nói là chúng ta yêu thương bởi vâng lời Chúa chứ không phải bởi cảm xúc của mình.
See, the second way in which we grow in our love, as Scripture tells us, is that we receive Him not based on our feelings but on our understanding.
Câu 16 nói rằng chúng ta đã biết và tin tình yêu thương Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu. Ai ở trong tình yêu là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.
Scripture says, and so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them.
Tình yêu thương đó có nghĩa là chúng ta không có dựa vào cái trong cái cảm xúc chúng ta có đối với nhau, nhưng mà chúng ta yêu thương vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước.
See, we don't love based on how we feel. We love based on the reality that God loved us first. We choose to love.
Kinh Thánh nói khi chúng ta lắng nghe nhau là cách chúng ta bày tỏ tình thương đối với nhau, mà đó cũng là cách mà chúng ta lớn lên trong đức tin. Vậy Kinh Thánh nói rằng mọi người phải mau nghe, chậm nói, chậm giận.
Right.
Và cái đó là cách bày tỏ tình thương.
Really,
cách thực tế mỗi ngày.
One of the greatest ways that you can express love to somebody is the ability just to listen. Just to sit and be able to listen to them. Scripture says, be quick to listen and slow to speak. The way in which you love somebody, in which you grow to love, is to be quicker in listening than the one in talking.
Thường mỗi Chủ nhật á, thì là người cầu nguyện khai lễ cho đọc bài cầu nguyện chung, và trong bài cầu nguyện chung đó có câu nói rằng xin tha thứ tội lỗi chúng con, phải không? Những gì chúng con đã tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con, có nghĩa là sự tha thứ lẫn nhau, bày tỏ tình thương của chúng ta đối với nhau, đối với Chúa mỗi ngày.
Remember, love is not about feelings. Love is about the action we do in spite of our feelings. Remember in the Lord's Prayer, part of the Lord's Prayer says, forgive us our sins as we forgive those who have sinned against us. When we are practicing forgiving those who sin against us, it is our way of expressing love. It's our way of growing in love.
Có một nhà thần học nói rằng người tín đồ có đức tin á thì cũng giống như là cái trứng mà có trống. Có nghĩa là cái trứng đó đó, một á là nó sẽ nở thành con gà con, hai là nó sẽ hư. Chứ nó không có giống như là cái trứng mà không có trống, để yên đó cũng được.
Right. So love, a believer who has true love is like a chick that's about to be hatched, right? True love means that eventually that chick will hatch and you will see the chicken. Without true love, you just be one of those eggs that are not fertilized. It just becomes nothing.
Trứng mà không có trống là yên vậy cũng không sao. Nhưng mà có được cái tình thương của Chúa trong lòng đó, nó phải tăng trưởng. Nó không tăng trưởng thì nó sẽ bị ung, bị thối.
Right. See, if you're an egg, and you have the you have Christ in you, you're gonna have to grow into something. It has to grow into something that can't be nothing.
Mà mức độ thứ ba Kinh Thánh nói chúng ta có thể tăng trưởng đó là đến một lúc nào đó chúng ta sẽ thấy rằng tình yêu thương trọn vẹn thì đẩy lui sự sợ hãi ở trong lòng của mình.
And the third level in which you are growing in your love, the third level which you can test whether you're growing in your love is that as the love of God is being made perfect in you, you will see fear being cast away in your heart.
Câu 18 nói rằng không có sự sợ hãi trong tình yêu, ngược lại tình yêu trọn vẹn tống khứ sự sợ hãi, vì sự sợ hãi đi đôi với hình phạt, nên ai sợ hãi thì chưa được trọn vẹn trong tình yêu.
Scripture says this: there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love.
Cho nên khi tình yêu của chúng ta chưa trưởng thành, chưa trọn vẹn, thì chúng ta thường lo lắng về sự phê phán của người khác, nói xấu mình, tẩy chay mình, lo âu những điều mà và những lo âu đó có thể có cơ sở của nó.
Right. And so this is how you know you haven't really matured in love. It's because you're constantly worried about other people's critique of you. You're constantly worrying what people will say about you. You're constantly thinking whether people are thinking of you a certain way or not.
Mà điều đáng buồn là ở trong nhiều nhóm, nhiều hội thánh thì cái tình trạng này kéo dài là sự lo lắng về nhau, sự lo ngại về nhau, nó vẫn kéo dài tại vì chúng ta chưa trọn vẹn trong tình thương.
And so this shows up a lot in the community, in church, and in life. When your life is not made perfect in love, what you're going to end up having is you're going to be worrying about things around you. You're going to be worrying about how to respond to other people, how to act around other people, how to be with other people.
Nhưng mà chúng ta hãy hình dung rằng nếu chúng ta vâng lời Chúa, tình yêu thương của chúng ta đối với nhau mỗi ngày một trọn vẹn hơn, thì chúng ta sẽ đến với một nơi mà tại đó không còn sự sợ hãi, không còn sự lo âu về nhau nữa.
Right, and so the Bible says if you grow in love, you're going to come to a place where you're not going to be so worried about how you say things or what you say or how people perceive you and how you act towards another person.
Điều khích lệ chúng ta là điều đó không phải là điều một ngày một đêm mà chúng ta trở thành yêu thương được, nhưng mà chúng ta có thể bước từng bước để chúng ta tăng trưởng trong tình yêu thương đó. Chúng ta cần biết mình ở đâu ở trong cái tình trạng yêu thương, và chúng ta cầu nguyện tin cậy Chúa, vâng lời Chúa để tăng trưởng trong tình thương.
And the encouraging thing is that God doesn't expect us to do this overnight. This is a journey. This is a growing process. The key is figure out where you're at in your journey of love, and then pray to God and say, Lord, I want to grow more. I want to deepen my love. I want to grow in my love. I want to be more in love. I want to mature in my love with you.
Điều cuối cùng chúng ta học là điều rất là đẹp mà khúc kinh thánh này nói, câu số 10 nói rằng tình yêu ấy thể hiện qua điều này, không phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời như Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm vật hiến tế chuộc tội chúng ta.
And the third point today is such an important point, such a beautiful point. Look at verse 10, it says this. This is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his son as an atoning sacrifice for our sins.
Chúa đã đến đây, tại sao Chúa làm vật hiến tế, là tại vì Chúa đến để gặp những người tội lỗi, những người bất toàn, những người làm những điều sai phạm, mà tình yêu thì đẩy Ngài đến để gần những người đó là chúng ta.
See, why did Jesus Christ come and offer himself as a sacrifice? Why did he come to be with us? He came to be with people who are broken, people who are lost, people who do not want him, people who are totally against him. Why? To come alongside them, to be with them. That's why he came.
Mà khi thực tế bước vào trong sự vâng lời Chúa, chúng ta sẽ khám phá rằng chung quanh chúng ta có nhiều cái chưa đẹp. Ở trong mỗi người chúng ta còn có những cái chưa đẹp. Thật ra bất cứ loại tánh tình nào, dù đẹp đến bao nhiêu, nó cũng đi kèm với cái không đẹp, chưa đẹp.
Right? And if you honestly look around you though, there's ugly in everybody. There's ugly in you, there's ugly in the people around you. Even the people that you deem so beautiful or so worthy, even they have something ugly about them.
Và chúng ta thấy những điều không đúng, chưa đúng, chưa đẹp nơi người khác, thì chúng ta có thể phóng đại những chuyện đó.
And so, but the ugly thing is this, the horrible thing is this, is that when we see, despite knowing truth and lies and our focus on that, sometimes we have this attitude that when we look at somebody and they're not right, or they're not walking in the right direction, or they're not living in the right way, we all automatically push them away.
Nếu chúng ta sống ở trong một cái hoàn cảnh mà ai thấy chuyện gì xấu á, thì sẽ làm cho nó lộ ra, cho nó xấu hơn, thì đó là điều rất là đáng buồn.
Right? Isn't it sad that when we see something wrong in another person, that our attitude is just to expose it and to make it look even worse in that person? Isn't that such a bad attitude?
Và chúng ta biết rằng chuyện đó rất là nguy hiểm cho hôn nhân, là tại vì nếu chúng ta thấy cái bất toàn của nhau và chúng ta chứng minh rằng chúng ta đúng để chỉ ra cái sai của người khác, để làm cho nó tệ hơn, thì điều đó sẽ hủy phá hạnh phúc của hôn nhân.
And you know this happens in marriages all the time. If you're in a marriage and you see something wrong with your husband, you see something wrong with your spouse, and your first instinct is to call them out and to make them look worse than everything else, you're not actually helping your marriage, you're actually destroying your marriage.
Vì khi hội thánh chỉ tranh cãi đúng sai và nêu lên, bêu lên những cái chưa đúng của nhau, những cái chưa đẹp của nhau, thì điều đó sẽ hủy phá hội thánh.
And see, and same thing happens in the church. If in the church, all we're doing is we're just criticizing where people have not truly grown yet, or areas where they're still struggling with, or areas where they're still weak at, and all we're doing is just calling that out, exposing that to people, you're not helping, you're actually hurting the community.
Các tiên tri xưa kia đã nói lên những cái lời lên án con dân Chúa, nhưng mà những điều đó vạch ra tội lỗi để kéo họ trở về với Chúa và để họ nhận lại tình yêu thương đầy đủ của Chúa cho họ, chứ không phải để hủy phá, để nguyền rủa họ.
Right. And when you, but the thing is, it's not like you don't call them out, but the heart of why you do that, the heart of why you're speaking to them in love, is that you bring them back into the fold, bring them back into the love of God, right? If you call someone out with the intention of just letting them feel dumb or stupid, you're not being helpful, you're actually being hurtful to the situation.
Chúng ta biết rằng con người thì có thể được làm đẹp hơn mà không có thay đổi cái bản chất tự nhiên của mình. Thí dụ giống như là một người nhanh, thì người nhanh có thể nói những chuyện nhanh nhẩu và nó có thể có những cái tác dụng không có đúng của cái người nhanh, của người nóng. Tuy nhiên, cái người nhanh đó chúng ta không có thể thay họ, đổi họ để trở thành người chậm được. Nhưng mà người nhanh đó, chúng ta có thể giúp họ để trở thành một người nhanh nhẩu, nói những việc khích lệ người khác, nói những việc gây dựng người khác, phải không?
All right. And so imagine this. Imagine someone who's at church who's kind of like get things done, move quickly, have all these things. You know, one of the ways in which you can love them is not to criticize. You're going too fast. You know, no one can keep up with you. One of the things that you can maybe encourage them instead of calling them out is, hey, can you be strengthened in your ability to stop and encourage and bless other people versus just getting things done back and forth like that?
Có những người xung quanh chúng ta rất là chậm. Chúng ta không nói là nhanh được. Nhưng mà chúng ta có thể cho họ thấy rằng cái trầm tĩnh của họ có thể khiến cho họ nói những cái lời rất là đúng lúc, đúng cách để nâng đỡ sâu xa người khác.
Maybe there are people in our community that's kind of a little slower, little not as quick to doing things or quick to move. Maybe instead of calling them out for being so slow or being so like passive, maybe you can encourage them by saying, hey, how about you grow into your ability of speaking truth at the right time, at the right moment? Right? Encourage where they're at.
Và điều cuối mà chúng ta học đó, đó là tình yêu thương mà Chúa dạy chúng ta là làm đẹp những cái chưa đẹp xung quanh chúng ta.
See, the key here is this, the whole point is this. Make something that's unbeautiful, beautiful. Turn something that is that needs help into something that's actually worthy to be looked at. Instead of making it even worse, turn it beautiful.
Tôi nghĩ rằng không có điều nào đánh dấu có ý nghĩa và thiêng liêng bằng là chúng ta xin Chúa cho chúng ta trưởng thành trong tình yêu thương, trong cộng đồng con dân Chúa.
I don't think there's any other principle that is more worthy and more beautiful than this one principle. That God would transform us, that we would be a people that would be loving and beautifying all the communities around us.
Và lời chứng quan trọng của Hội Thánh đối với thế giới chung quanh, của cộng đồng chung quanh, không có điều nào đẹp bằng, cân bằng là một cộng đồng bày tỏ, thể hiện tình yêu của Chúa dành cho chúng ta.
There's no other testimony that a church can give to the world around us. No other testimony that we can give to the community, to the city, to the country around us, that the testimony of God's people living out God's love to a world that desires and needs His love.
Nguyện Chúa cho chúng ta mỗi người đều cầu nguyện và tin cậy Chúa, vâng lời Chúa để xây dựng một cộng đồng đầy yêu thương của Chúa giữa thế giới loạn lạc này.
And I pray that you will have this heart, this conviction that you will seek the Lord to transform and move us that we may be a people of love for those around us.